Chương 8 Phẩm Patali Gamija. Một La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết Bàn cho các tỳ kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các tỳ kheo ấy chú tâm, tác ý, dồn tất cả tâm tư lắng nghe pháp. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Này các tỳ kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh, không có an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên. Đây là sự đoạn tận khổ đau. Hai La Mã. Như kinh trên một La Mã, chỉ khác lời cảm hứng. Một, khó thấy là vô ngã, không dễ thấy sự thật. Với bậc có hiểu biết, khéo xâm nhập được ái. Với vị ấy thấy rõ, đâu còn có vật gì. Ba La Mã. Như kinh trên, chỉ khác lời cảm hứng. Này các tỳ kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi. Này các tỳ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có sự trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Bốn La Mã. Như các kinh trước, chỉ khác lời cảm hứng. Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có thiên về. Không có thiên về thì không có đến và đi. Không có đến và đi thì không có diệt và sanh. Không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn tận khổ đau. Năm La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành đi giữa dân chúng Man La cùng với đại chúng tỳ kheo và đã đến Pava. Rồi Thế Tôn trú ở Pava tại rừng xoài của thợ rèn Chunda. Thợ rèn Chunda được nghe Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Man La đã đến Pava cùng với đại chúng tỳ kheo và trú ở Pava trong rừng xoài của ta. Thợ rèn Chunda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp thoại cho thợ rèn Chunda đang ngồi một bên, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Thợ rèn Chunda sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Thợ rèn Chunda sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Thợ rèn Chunda sau khi đêm đã mãn liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm và nhiều thứ mộc nhĩ, và báo tin cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, mang theo y bát, cùng với chúng tỳ kheo đến nhà thợ rèn Chunda. Khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với thợ rèn Chunda. Này Chunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, hãy dọn cho chúng tỳ kheo. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Thợ rèn Chunda vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món ăn mộc nhĩ đã soạn sẵn, và dọn cho chúng tỳ kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mềm. Rồi Thế Tôn nói với thợ rèn Chunda. Này Chunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, hãy đem chôn. Này Chunda, ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới. Không một người nào trong chúng Sa Môn và chúng Bà La Môn, giữa những thiên nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Thợ rèn Chunda vâng đáp Thế Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho thợ rèn Chunda đang ngồi xuống một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau khi dùng cơm của thợ rèn Chunda, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh lị huyết, đau đớn gần như đến chết. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại, chịu đựng cơn bệnh. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 2. Dùng cơm Chunda xong, như vậy tôi được nghe, bậc trí cảm bệnh nặng, bạo bệnh gần như chết, khi ăn loại mộc nhĩ, đạo sư bị bệnh nặng, khi bệnh được lắng dịu, Thế Tôn nói như sau, ta nay sẽ đi đến Kusinara. Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc cây, và nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy xếp tư áo Sangati, ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ. Này Ananda. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn và xếp áo Sangati lại. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẩn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakutha không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm mát dịu chân tay. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẩn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakutha không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm mát dịu chân tay. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, khuấy động và vẩn đục. Khi tôn giả Ananda đến, liền chảy trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục. Tôn giả Ananda tự nghĩ: Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và uy lực của Như Lai. Con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẩn đục này, khi ta đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục. Sau khi dùng bát lấy nước, Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch với Ngài: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẩn đục này, khi con đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục. Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước, xin thỉnh thiện thệ dùng nước, và Thế Tôn uống nước. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến con sông Kakutha, xuống sông tắm và uống nước, rồi lội qua bờ bên kia, đi đến rừng xoài. Và tại đây, nói với tôn giả Chundaka: Này Chundaka, hãy xếp áo Sangati làm bốn cho ta. Này Chundaka, ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Chundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo Sangati làm bốn. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như dáng điệu con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm, tỉnh giác, tác ý đến tưởng ngồi dậy. Tôn giả Chundaka ngồi phía trước Thế Tôn. 3. Đức Phật tự đi đến con sông Kakutha, con sông chảy trong sáng, mát lạnh và thanh tịnh. Vị đạo sư mỏi mệt, đi dần xuống mé sông. Như Lai đấng vô thượng, ngự trị ở trên đời. Tắm xong, uống nước xong, lội qua bên kia sông. Bậc đạo sư đi trước, giữa tăng chúng tỳ kheo, vừa đi vừa diễn giảng. Chánh pháp thật vi diệu. Rồi bậc đại sĩ đến, tại khu vực rừng xoài, cho gọi vị tỳ kheo, tên họ Chundaka: Hãy gấp tư áo lại, trải áo cho ta nằm. Nghe dậy, Chundaka lập tức vâng lời dạy, gấp tư và trải áo một cách thật mau lẹ. Bậc đạo sư nằm xuống, thân mình thật mệt mỏi. Tại đây, Chundaka ngồi ngay ngắn trước mặt. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ rèn Chunda hối hận. Này hiền giả Chunda, thật không lợi ích gì cho ông, thật là tai hại cho ông, vì Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ ông cúng dường và nhập diệt. Này Ananda, cần phải làm tiêu tan sự hối hận ấy của thợ rèn Chunda. Này hiền giả, thật lợi ích cho bạn, thật là công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường và nhập diệt. Này hiền giả Chunda, tôi tự thân nghe, tôi tự thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn. Có hai sự cúng dường ăn uống đồng một quả báo, đồng một dị thục quả. Quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Thế nào là hai? Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng giác. Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ niết bàn giới, không còn di hưởng sanh tử. Hai bữa ăn này đồng một quả báo, đồng một dị thục quả. Quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Nhờ hành động này, tôn giả Chunda sẽ được hưởng tuổi thọ. Nhờ hành động này, tôn giả Chunda sẽ được hưởng sắc đẹp. Nhờ hành động này, tôn giả Chunda sẽ được hưởng an lạc. Nhờ hành động này, tôn giả Chunda sẽ được hưởng danh tiếng. Nhờ hành động này, tôn giả Chunda sẽ được hưởng cõi trời. Nhờ hành động này, tôn giả Chunda sẽ được hưởng uy quyền. Này Ananda, cần phải làm cho thợ rèn tiêu tan hối hận. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 4. Công đức người bố thí luôn luôn được tăng trưởng, trừ được tâm hận thù, không chất chứa chế ngự. Kẻ trí thiện từ bỏ mọi ác hạnh bất thiện, diệt trừ tham, sân, si, tâm giải thoát, thanh tịnh. 6 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Magadha cùng với đại chúng tỷ kheo và đã đến làng Patali. Các nam cư sĩ ở làng Patali được nghe Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Magadha với đại chúng tỷ kheo và đã đến làng Patali. Rồi các nam cư sĩ ở làng Patali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ làng Patali bạch Thế Tôn: mong Thế Tôn chú ở giảng đường chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi các nam cư sĩ ở làng Patali, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi đi đến giảng đường. Sau khi đến, chúng cho trải thảm toàn bộ giảng đường, sửa soạn các chỗ ngồi, đặt một ghè nước, cho treo đèn dầu, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, các nam cư sĩ ở làng Patali bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, giảng đường đã được trải thảm, các chỗ ngồi đã sửa soạn, ghè nước đã đặt xong, đèn dầu đã được treo. Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, cùng với chúng tỷ kheo đi đến giảng đường. Sau khi đến, rửa chân bước vào giảng đường, dựa nơi cây cột ở giữa, ngồi hướng mặt về phía đông. Chúng tỷ kheo, sau khi rửa chân bước vào giảng đường, ngồi xuống dựa vào tường giữa, mặt hướng về phía đông, có Đức Phật trước mặt. Các nam cư sĩ ở làng Patali, sau khi rửa chân bước vào giảng đường, dựa vào tường phía đông, mặt hướng về phía tây và ngồi xuống với Đức Phật ở trước mặt. Rồi Thế Tôn bảo các nam cư sĩ ở làng Patali: này các gia chủ, có 5 điều nguy hiểm này cho người ác giới, người phạm giới. Thế nào là 5? Ở đây, này các gia chủ, người ác giới, phạm giới, do nhân duyên phóng dật nên hao mất tài sản lớn, Đây là nguy hiểm thứ nhất cho người ác giới, người phạm giới. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, phạm giới, tiếng xấu đồn xa. Đây là nguy hiểm thứ hai cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, người phạm giới, khi đến hội chúng nào, hoặc là hội chúng sát đế lỵ, hoặc là hội chúng bà la môn, hoặc là hội chúng gia chủ, hoặc là hội chúng sa môn, vị ấy đến với sự sợ hãi, với sự ngỡ ngàng. Đây là nguy hiểm thứ ba cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, phạm giới, khi chết bị si ám. Đây là nguy hiểm thứ tư cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, người phạm giới, khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào ác xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là nguy hiểm thứ năm của người ác giới, của người phạm giới. Này các gia chủ, có năm điều nguy hiểm này cho người ác giới, cho người phạm giới. Này các gia chủ, có năm điều lợi ích này cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, do nhân duyên không phóng dật, được tài sản lớn. Đây là lợi ích thứ nhất cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, tiếng tốt lành được đồn xa. Đây là lợi ích thứ hai cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, khi đi đến hội chúng nào, hoặc là sát đế lỵ, hoặc là bà la môn, hoặc là sa chủ, hoặc là sa môn, người ấy đi đến không có sợ hãi, không có ngỡ ngàng. Đây là lợi ích thứ ba cho người giữ giới, cho người có đầy đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, khi chết không có si ám. Đây là lợi ích thứ tư cho người giữ giới, cho người có đầy đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Đây là lợi ích thứ năm cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Này các gia chủ, có năm lợi ích này cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Rồi Thế Tôn, sau khi thuyết giảng pháp thoại đến đêm khuya cho các cư sĩ ở làng Patali, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền giải tán chúng, nói rằng: đêm đã khuya, này các gia chủ, hãy làm những gì các vị nghĩ là hợp thời. Rồi các gia chủ ở làng Patali hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi các nam cư sĩ ở làng Patali ra đi không bao lâu, đi vào căn nhà trống. Lúc bấy giờ, Sunida và Vasakara, đại thần ở Magadha, đang cho xây dựng một thành phố ở Pataligama để ngăn chặn các người Vaji. Lúc bấy giờ, rất nhiều chư thiên có đến con số ngàn đang trú ở các chú xứ ở làng Patali. Tại chỗ nào các chư thiên có đại uy lực trú ở, tại chỗ ấy chúng làm cho tâm các vua, các đại thần có đại uy lực thiên về, hướng về xây dựng các chú xứ. Tại chỗ nào các chư thiên có uy lực trung bình trú ở, tại chỗ ấy Chúng làm cho tâm các vua, các vị đại thần có uy lực trung bình thiên về, hướng về xây dựng các chú xứ. Tại chỗ nào các chư thiên thấp kém chú ở, tại chỗ ấy, chúng làm cho tâm các vua, các đại thần có uy lực thấp kém thiên về, hướng về xây dựng các chú xứ. Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy hàng ngàn chư thiên ở làng Patali đang trú ở các chú xứ ở làng Patali. Tại chỗ nào các chư thiên có đại uy lực trú ở, vân vân. Họ làm cho tâm các vua, các đại thần uy lực thấp kém thiên về, hướng về xây dựng các chú xứ. Rồi Thế Tôn vào lúc tảng sáng đêm ấy thức dậy và bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, ai cho xây dựng thành phố ở làng Patali? Bạch Thế Tôn, các đại thần Sunida và Vasakara cho xây dựng thành phố ở làng Patali để ngăn chặn các người Vasi. Này Ananda, ví như họ làm như vậy sau khi đã hỏi chư thiên ở cõi trời 33. Cũng vậy, Sunida và Vasakara, đại thần ở Magadha, đang cho xây dựng thành phố ở làng Patali để ngăn chặn các người Vasi. Ở đây, này Ananda, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy hàng ngàn chư thiên ở làng Patali, vân vân, hướng về xây dựng các chú xứ. Này Ananda, xa cho đến thánh xứ, xa cho đến con người buôn bán, đây sẽ trở thành một thành phố tối thượng, một chỗ mà các kiện hàng được mở ra. Này Ananda, ba tai nạn sẽ đến với Pataliputta: nạn lửa, nạn lụt và nạn phản bội. Rồi Sunida và Vasakara, đại thần ở Magadha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng một bên, Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha, bạch Thế Tôn: Mong tôn giả Gotama hôm nay nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Sunida và Vasakara, đại thần Magadha, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, đi đến chỗ của mình. Sau khi đến, sửa soạn các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm và báo thời giờ cho Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, cùng với chúng tỷ kheo, đi đến chú xứ của Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha, tự tay thân mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, lấy một ghế ngồi thấp khác, ngồi xuống một bên. Thế Tôn với những bài kệ này nói lên lời tùy hỷ công đức với Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha. 5. Tại chỗ nào bậc trí làm thành chỗ an trú, hãy cúng các món ăn cho những người giữ giới, cho người biết chế ngự, sống đời sống phạm hạnh. Ở đấy chư thiên trú, hãy cúng dường chư thiên, được cúng dường chư thiên, cúng dường lại vị ấy, được cung kính chư thiên, cung kính lại vị ấy. Họ từ mẫn vị ấy như mẹ thương con mình. Người được chư thiên thương luôn luôn thấy hiền thiện. Rồi Thế Tôn sau khi nói lời tùy hỷ công đức với những bài kệ này cho Sunida và Vatsakara, đại thần xứ Magadha, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lúc bấy giờ, Sunida và Vatsakara, đại thần xứ Magadha, đi theo sau lưng Thế Tôn và nghĩ rằng hôm nay Sa-môn Gotama đi ra cửa nào, cửa ấy sẽ đặt tên là cửa thành Gotama. Tại bến nước nào Sa-môn Gotama sẽ đi qua sông Hằng, bến nước ấy sẽ đặt tên là bến nước Gotama. Và cửa nào Thế Tôn đã đi ra khỏi, các vị ấy đặt tên là cửa thành Gotama. Và Thế Tôn đi đến sông Hằng, nước sông tràn đầy đến bờ, con quạ có thể uống được. Một số người đi tìm thuyền, một số người đi tìm bè, một số người cột chiếc bè để đi qua sông. Rồi như người lược sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Thế Tôn biến mất từ bờ bên này sông Hằng và đứng qua bờ bên kia với chúng tỷ kheo. Thế Tôn thấy các người ấy, một số người đi tìm thuyền, một số người đi tìm bè, một số người cột lại chiếc bè để qua sông. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, Thế Tôn ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ. 6. Sau khi làm cái cầu, họ vượt qua thác nước, họ vượt qua hồ nước, họ vượt qua đầm lầy, có người cột chiếc bè, bậc trí đã qua sông. 7. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi giữa đường cùng với tôn giả Naga Samala là Sa Môn tùy tùng. Tôn giả Naga Samala giữa đường thấy một con đường rẽ. Thấy vậy, bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta hãy đi con đường này." Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với tôn giả Naga Samala: "Này Naga Samala, đây là con đường, chúng ta đi con đường này." Lần thứ hai, vân vân, đi con đường này. Lần thứ ba, tôn giả Naga Samala bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta hãy đi con đường này." Lần thứ ba, Thế Tôn nói: "Này Naga Samala, đây là con đường, chúng ta đi con đường này." Rồi tôn giả Naga Samala đặt xuống đất y và bát của Thế Tôn, bỏ đi và nói: "Bạch Thế Tôn, đây là y bát của Thế Tôn." Rồi tôn giả Naga Samala đi theo con đường ấy. Giữa đường bị các tên cướp xuất hiện, đánh bằng tay hay chân, đập vỡ bình bát và xé xách thượng y của tôn giả. Rồi tôn giả Naga Samala với bình bát bị vỡ, với thượng y bị xé xách đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Naga Samala bạch Thế Tôn: "Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi con đường ấy. Các tên cướp xuất hiện, đánh con bằng tay hay bằng chân, đập vỡ bình bát và xé xách thượng y." Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 7. Cùng đi với kẻ ngu, kẻ trí phải chen vai. Khi biết nó là ác, lập tức từ bỏ nó, như con bò bỏ nước, được nuôi ăn với sữa. 8. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Viên, Lộc Mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ, người cháu trai của Visakha, mẹ của Migara, khả ái và dễ thương, bị mệnh chung. Và Visakha, mẹ của Migara, với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, thật sáng sớm đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara, đang ngồi một bên. Này Visakha, bà từ đâu đến? Với áo ướt đẫm, với tóc đẫm ướt, đi đến đây quá sớm như vậy. Bạch Thế Tôn, đứa cháu khả ái, dễ thương của con đã mệnh chung. Cho nên con, với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, con đến đây sáng sớm như vậy. Này Visakha, bà có muốn tất cả người ở Savatthi là con và là cháu của bà không? Bạch Thế Tôn, con muốn tất cả người ở Savatthi là con và cháu của con. Nhưng này Visakha, có bao nhiêu người ở Savatthi mạng chung hàng ngày? Bạch Thế Tôn, có 10 người ở Savatthi mạng chung hàng ngày. 9, vân vân, 8, vân vân, 7, vân vân, 6, vân vân, 5, vân vân, 4, vân vân, 3, vân vân, 2. Bạch Thế Tôn, có 1 người ở Savatthi mạng chung hàng ngày. Savatthi không có thoát được số người bị chết. Bà nghĩ thế nào, này Visakha? Như vậy, bà có khi nào được khỏi áo bị ướt hay khỏi tóc bị ướt không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, thật là vừa đủ cho con, Bạch Thế Tôn, số nhiều như vậy về con và về cháu. Này Visakha, những ai có 100 người thân yêu, những người ấy có 100 sự đau khổ. Những ai có 90 người thân yêu, những người ấy có 90 sự đau khổ. Những ai có 80 người thân yêu, những người ấy có 80 sự đau khổ. Những ai có 70, vân vân, có 60, vân vân, có 50, vân vân, có 40, vân vân, có 30, vân vân, có 20, vân vân, có 10, vân vân, có 9, vân vân, có 8, vân vân, có 7, vân vân, có 6, vân vân, có 5, vân vân, có 4, vân vân, có 3, vân vân, có 2, vân vân, có 1 người thân yêu, những người ấy có 1 sự đau khổ. Những ai không có người thân yêu, những người ấy không có sự đau khổ. Ta nói rằng họ là người không có sầu, không có tham đắm, không có ưu não. 8. Sầu, than và đau khổ, sai biệt có ở đời. Duyên thân ái chúng có, không thân ái chúng không. Do vậy, người an lạc, người không có sầu muộn, là những ai ở đời, không có người thân ái. Do vậy, ai tha thiết, được không sầu, không tham, chớ làm thân, làm ái với một ai ở đời. 9 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở vương xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi tôn giả Dabba Malaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Dabba Malaputta bạch Thế Tôn. Nay đã đến thời con nhập Niết Bàn, bạch thiện thệ. Này Dabba, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Dabba Malaputta từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập niết bàn. Khi tôn giả Dabba Malaputta bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập niết bàn, thân của tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không còn có than hay có tro có thể thấy được. Ví như bơ hay dầu được cháy, được đốt, không còn có than hay có tro có thể thấy được. Cũng vậy, khi tôn giả Dabba Malaputta bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập niết bàn, thân của tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không còn có than hay có tro có thể thấy được. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 9. Thân bị hoại, tưởng diệt, mọi thọ được nguội lạnh, các hành được lắng dịu, thức đạt được mục đích. 10. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Tại đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, Dabba Malaputta bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập niết bàn, vân vân, hay có cho có thể thấy được. Ví như bơ hay dầu, vân vân, hay có cho có thể thấy được, vân vân, không còn có cho có thể thấy được. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 10. Như tia lửa cháy sáng, phát từ búa sát đập, dần dần được nguội lạnh, sanh thú không biết được. Cũng vậy là những bậc đã trơn tránh giải thoát, đã vượt qua thác nước, trói buộc bởi các dục. Họ đạt được an lạc, không có bị dao động. Họ không có sanh thú để có thể chỉ bày.